7. Hỏi: Về phần đại khái của pháp môn tịnh độ, tôi có thể nghe được chăng? Đáp: Tịnh độ nguyên không chỉ tu, tu nhân bởi mê lầm mới có. Pháp môn vẫn không cao thấp, cao thấp do căn tánh mà phân. Vì chúng sanh căn cơ sai biệt nhau, nên pháp tu cũng có nhiều cách. Tuy nhiên, nếu tóm lại có thể chia thành 3 môn là quán tưởng, ức niệm và chúng hành. Môn thứ nhất nói quán tưởng là như trong quán kinh dạy. Chư Phật Như Lai là thân pháp giới vào trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh. Cho nên khi tâm các ông tưởng Phật thì tâm ấy chính là 32 tướng tốt. 80 vẻ đẹp tùy hình, tâm ấy làm Phật, tâm ấy là Phật. Biển chánh biến tri của Phật từ nơi tâm tưởng mà sanh ra. Vì thế các ông phải nhớ nghĩ và quán tưởng kỹ thân Đức Phật kia. Thiền Thầy Sở nói, mấy chữ chư Phật Như Lai sắp xuống là thuyết minh tất cả chư Phật. Mấy chữ phải nhớ nghĩ sắp xuống là chỉ cho quán tưởng riêng Đức A-di-đà. Pháp giới thân là pháp thân của báo Phật. Tâm chúng sanh tịnh, pháp thân tự hiện nên gọi là vào. Như khi vầng hồng nhật mọc lên, tức bóng hiện xuống trăm sông. Đây là chỉ cho Phật thân tự tại, có thể tùy vật hiện hình vậy. Lại pháp giới thân là chỉ cho thân Phật, khắp tất cả chỗ lấy pháp giới làm thể. Khi hành giả chứng được môn quán, Phật tam muội này giải nhập tương ưng, nên nói vào trong tâm tưởng, tâm này làm Phật, là Phật nguyên vẫn không. Nhân chúng sanh tâm tịnh mới có, tâm này là Phật, ý nói trước nghe bảo. Phật nguyên vẫn không, nhân chúng sanh tâm tịnh mới có, sợ e người hiểu lầm cho rằng bỗng nhiên mà có, nên mới nói là Phật. Mới khởi tu quán nên nói làm, sự tu đã thành nên gọi là. Dự Tông Thích nói, muốn tưởng thân Phật phải hiểu rõ quán thể. Thể đó là bản giác, từ nơi đây mà khởi thành pháp quán. Bản giác là thân pháp giới của chư Phật, vì chư Phật không sợ chứng khi khác, toàn chứng bản tánh của chúng sanh. Nếu thị giác có công, bản giác mới hiển, nên nói pháp thân từ nơi tâm tưởng mà sanh. Lại Đức Di Đà cùng tất cả chư Phật đồng một pháp thân, một trí huệ, sự ứng dụng cũng như vậy. Hiển được thân Đức Di Đà tức là hiển được thân chư Phật, tỏ được thân chư Phật tức là lộ được thể Di Đà. Cho nên trong văn kinh nói sòng qua chư Phật để kết về sự quán tưởng Đức A Di Đà, từ mấy chữ thân pháp giới trở xuống là nói về sự giao cảm của đạo cảm ứng và ước về lý giải nhập tương ưng. Phê bình về hai lời giải trên, Ngài Dung Tâm đã nói, nếu không có lời giải trước thì môn quán tưởng ấy không phải là quán Phật. Như không có lời giải sau, e học giả hiểu lầm rằng thể của chúng sanh và Phật khác nhau. Hai lối giải đã tác thành cho nhau mà thuyết minh quán pháp vậy. Môn thứ hai nói ức niệm là hành giả hoặc duyên theo tướng tốt hoặc trì danh hiệu của Phật đều gọi là ức niệm. Môn này có lý có sự. Trong kinh Hoa Nghiêm, Giải Thoát Trưởng Giả nói, nếu tôi muốn thấy đức Võ Lượng, thọ Như Lai và thế giới an lạc thì tùy ý liền được thấy. Tôi có thể biết rõ tất cả chư Phật quốc độ tùy thuộc cùng những việc thần thông của các ngài. Bao nhiêu cảnh tướng trên đây không từ đâu mà đến, không đi về đâu, không có xứ sở và không chỗ trụ. Cũng như thân tôi không thật có đi, đứng, tới, lui. Các đức Như Lai kia không đến chỗ tôi cũng không đi đến chỗ của các ngài. Sở dĩ như thế, vì tôi hiểu rõ tất cả chư Phật cùng với tâm mình đều như mộng. Lại hiểu tự tâm như nước trong chum, các pháp như hình bóng hiện trong nước. Tôi đã ngộ tâm mình như nhà huyễn thuật. Tất cả chư Phật như cảnh huyện hóa, lại biết chư Phật Bồ Tát trong tự tâm đều như tiếng vang, như hang trống, tùy theo âm thanh mà phát ra tiếng dồi lại. Vì tôi ngộ giải tâm mình như thế nên có thể tùy niệm thấy Phật. Về đoạn kinh trên, Ngài Trinh Nguyên giải rằng từ câu đầu đến mấy chữ chỗ của các ngài chính là thuyết minh lý duy tâm. Nếu ngộ tức tâm mà vô tâm, liền vào chân như tam muội. Khi hành giả hiểu rõ các cảnh tướng đều hư huyễn, duy tâm hiện ra, đã ngộ duy tâm và tức tâm là Phật, thì tùy chỗ tưởng niệm, không đâu chẳng là Phật. Đoạn sau nêu ra bốn điều thí dụ. Cảnh mộng là dụ cho lý không đến không đi. Hình bóng trong nước là dụ cho lý chẳng có chẳng không. Tiếng vang là dụ cho lý chẳng tăng chẳng hợp. Và dụ thứ nhất là nói toàn thể đều duy tâm. Dụ thứ hai nói gì duy tâm nên không. Dụ thứ ba nói gì duy tâm nên giả. Dụ thứ tư nói gì duy tâm nên trung. Bốn dụ đều đủ bốn quán, gồm thông và biệt để hiển lý duy tâm. Tất cả vẫn viên dung không ngại, đó là ý kinh Hoa Nghiêm. Nếu hành giả hiểu rõ lý trên đây, rồi chấp trì bốn chữ A-di-đà Phật, không dùng tâm có, tâm không, tâm cũng có, cũng không, tâm chẳng phải có, chẳng phải không, dứt cả quá khứ, hiện tại, vị lai mà niệm, đó gọi là lý ức niệm. Và ngày đêm sáu thời cứ như thế mà nhiếp tâm trì niệm, không cho gián đoạn, không sanh một niệm, thì chẳng cần vượt giai tầng mà đi thẳng vào cõi Phật. Đây cũng gọi là lý nhất tâm. Về sự ức niệm, như trong kinh Lăng Nghiêm nói, nhớ Phật niệm Phật, hiện đời hoặc tương lai nhất định sẽ thấy Phật. Cách Phật không xa, không cần mượn phương tiện chi khác mà tâm tự được khai ngộ. Hay như các kinh sách khác đã chỉ dạy, hoặc hệ niệm suốt một đời, hoặc trì niệm trong 3 tháng, 49 ngày, 1 ngày đêm, cho đến 7 ngày đêm. Hoặc mỗi buổi sớm mai giữ 10 niệm. Nếu hành giả dùng lòng tin sâu, nguyện thiết, chấp trì câu niệm Phật như rồng gặp nước, như cọp giữa non, thì được sức Phật gia bị, đều giảng sanh về cực lạc. Theo trong kinh, cho đến hạng phàm phu tạo tội ngũ nghịch thập ác, nếu khi lâm chung chí tâm xưng danh hiệu Phật 10 niệm cũng được giảng sanh. Và đây gọi là sự nhất tâm. Nói tóm lại, lý nhất tâm là người thông đạt 4 lý quán trên, dùng tâm ấy mà niệm Phật, tương ưng với không huệ, đi đến chỗ thuần chân. Sự nhất tâm là hành giả tâm còn giữ niệm, mỗi niệm không cho xen hở, đi đến chỗ không còn tạp niệm. Lý nhất tâm là hạnh môn của bậc thượng căn. Sự nhất tâm thông về hàng trung hạ. Môn thứ ba nói chúng hạnh là hành giả dùng nhiều hạnh để giảng sanh về cực lạc. Như trong kinh Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Bồ Tát khuyến tấn thiện tài đồng tử và đại chúng nơi hải hội, dùng 10 đại nguyện vương cầu sanh tịnh độ. 10 đại nguyện ấy là lễ kính chư Phật, khen ngợi Như Lai, rộng tu sự cúng dường, sám hối nghiệp chướng, tùy hỷ các công đức, thỉnh Phật chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ ở đời, thường theo Phật tu học, hằng tùy thuận chúng sanh, và hồi hướng khắp tất cả. Trong mỗi nguyện ấy đều có nói, khi nào cõi hư không, cõi chúng sanh, nghiệp chúng sanh, phiền não của chúng sanh hết, thì nguyện tôi mới hết. Và hành giả phải dùng 3 nghiệp thân khẩu ý thực hành nguyện đó, không gián đoạn, không chán mỏi. Đến khi lâm chung, tất cả mọi thứ tùy thân đều để lại, cho đến các căn đều tan rã. Duy đại nguyện ấy hằng theo bên mình trong khoảng sát na, hành giả liền được sanh về cực lạc. Đây là nói về dùng nguyện lực để giảng sanh. Lại như trong kinh Đại Bảo Tích, Đức Thế Tôn bảo ngài Di Lặc: Mười thứ tâm này không phải hạng phàm ngu bất thiện, kẻ nhiều phiền não có thể phát được. Mười thứ tâm ấy là gì? Một, đối với chúng sanh khởi lòng đại từ, không làm tổn hại. Hai, đối với chúng sanh khởi lòng đại bi, không làm bức não. Ba, với chánh pháp của Phật, hết lòng hộ trì, không tiếc thân mạng. Bốn, với chánh pháp sanh lòng thắng nhẫn, không chấp trước. Năm, tâm điềm tĩnh an vui, không tham sự lợi dưỡng, cung kính tôn trọng. Sáu, tâm cầu chủng trí của Phật trong tất cả thời không quên lãng. Bảy, đối với chúng sanh khởi lòng tôn trọng cung kính, không cho là hạ liệt. Tám, không tham trước thế luận, với phần bồ đề sanh lòng quyết định. Chín, tâm thanh tịnh không tạp nhiễm, siêng trồng các căn lành. Mười, đối với chư Phật xả ly các tướng, khởi lòng tùy niệm. Đây là mười thứ phát tâm của Bồ Tát, do tâm này nên được vãng sanh. Nếu có kẻ nào thành tựu một trong mười tâm trên, muốn sanh về thế giới cực lạc mà không được như nguyện, đó là điều không khi nào có. Đoạn kinh trên là nói về dùng tâm lực để vãng sanh. Lại nữa, như trong kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu chúng sanh nào tụng trì thần chú Đại Bi mà còn bị đọa vào ba đường ác, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được sanh về các cõi Phật, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được vô lượng tam muội biện tài, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại, nếu không được như nguyện, thì chú này không được gọi là Đại Bi Tâm Đà La Ni. Duy trừ cầu những việc bất thiện, trừ kẻ tâm không chí thành. Ngoài ra, những kẻ chí tâm trì tụng các chú như Bạch Tán Cái, Chuẩn Đề, Giảng Sanh đều có thể sanh về cực lạc hoặc các tịnh độ khác. Đây là nói về dùng thần lực để giảng sanh. Và như trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, muốn sanh về cực lạc phải tu ba thứ phước: một, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, tâm từ bi không giết hại, tu mười nghiệp lành. Hai, thọ trì tam quy, giữ kỹ các giới, không phạm ai nhi. Ba, phát lòng bồ đề, tinh lý nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa, khuyến tấn người tu hành. Ba thứ phước này là chánh nhân tịnh nghiệp của chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Đây là nói về dùng phước lực để giảng sanh. Ngoài ra, những kẻ cất chùa xây tháp tạo tượng, lễ bái tán tụng, giữ gìn trai giới, đốt hương sải hoa, cúng dường tràng phan bảo cái, trai tăng bố thí, nếu hạnh lành thuần thục, dùng lòng tín nguyện hồi hướng, đều có thể giảng sanh. Các điều dẫn xa trên đây gọi là chúng hạnh. Nhưng nguyện hạnh đã có lớn nhỏ không đồng, lý sự sai biệt, thì việc thấy Phật, nghe Pháp, cảm thọ y chánh, tức cũng có hơn kém khác nhau. Đây là chỉ nói phần đại lược. Lời phụ: Muốn sanh về cực lạc, hành giả có thể dùng một trong các hạnh, nguyện lực, tâm lực, thần lực, phước lực để hồi hướng, không phải chỉ đặc biệt có môn quán tưởng hay trì danh. Tuy nhiên, trong bốn phương pháp ấy, người tu phải thực hành cho đến độ công đức tinh thuần, hạnh lành thành tựu mới có hy vọng. Mà kẻ dung thường thì nghiệp chướng nặng không dễ gì đoạn, hạnh lành khó không dễ gì thành. Duy có hạnh trì danh nương cầu nơi tha lực là chắc chắn nhất. Cho nên Ấn Quang Pháp Sư đã nói, hạng phàm phu kém cỏi mà được giảng sanh toàn là nhờ tự lực của Như Lai. Vậy, người niệm Phật đời nay muốn cho phần giảng sanh được đảm bảo, nên lấy sự trì danh làm phần chánh. Còn các công đức như tụng kinh, trì chú, bố thí và những hạnh lành khác để vào phần trợ mới là đường lối an toàn. Trong ba môn của Ngài Thiên Như trình bày, đại khái, môn thứ nhất nói về thực tướng niệm Phật, hạng trung hạ khó hành trì. Môn thứ ba thì hạng dung thường, nhiều nghiệp duyên, cũng ít có hy vọng, chỉ nên dùng làm phần trợ. Duy phương pháp sự trì danh thuộc môn thứ hai là mọi người đều có thể thực hành và có hy vọng thành tựu. Tuy nhiên, vì căn tánh của chúng sanh khác nhau, Ngài phải nói cho đủ để mọi người tùy sở thích mà lựa chọn. Về phần dịch giả chỉ căn cứ theo phần đông hạng dung thường đời nay mà biện minh sự lợi hại thế thôi. 8. Hỏi: tôi nghe Thiền Tài đồng tử là bậc viên đốn lời căn, một đời được chứng quả, sao Đức Phổ Hiền không khuyên Ngài sanh về cõi Hoa Tạng mà lại khuyên sanh về Cực Lạc, là ý thế nào? Đáp: trong Hoa Nghiêm Sớ có lời hỏi ấy. Sớ Bạn đã đáp: việc đó hàm ẩn nhiều lý do, vì có nhân duyên, vì để tâm niệm được quy nhất, vì không lìa cõi Hoa Tạng, vì tức là bản sư. Hai lý do trước dễ hiểu, lý do thứ ba là trong thế giới Hoa Tạng có di trần cõi Phật, miền Cực Lạc cách đây 10 muôn ước Phật độ, tất cả đều không ngoài số sát chủng ấy. Lý do thứ tư là như trong kinh nói, hoặc thấy pháp hội Phật vô lượng thọ có nhiều vị Bồ Tát như Quán Thế Âm Di Nhiễu, liền khen ngợi thân dị hóa của Đức Tỳ Lô Giá Na. Tỳ Lô Giá Na Như Lai là giáo chủ cõi Hoa Tạng. Đức A Di Đà đã là thân dị hóa của Ngài thì đâu có khác chi Ngài. Vì thế nên mới nói tức là bản sư. Trong ấy lại nói, Phổ Hiền Bồ Tát vì thiện tài và hại chúng kết khuyến về Cực Lạc. Bởi Ngài thiện tài là bậc tinh hiểu viên thông, giàu trí văn thù, tu hành phổ hiền, phước huệ và sự lý đều xứng hợp pháp giới, đó là bậc đại tâm. Tuy đã ngộ thể bản minh, đồng hành với chư thánh, nhưng vì lực dụng chưa đầy đủ, không thể nhập thế làm lợi ích khắp quần sanh như các đức Như Lai. Vì thế, Phổ Hiền Bồ Tát khuyên Ngài, cho đến hại chúng nương về tịnh độ, gần gũi Di Đà, không ngoài ý muốn cho tất cả được mau chứng quả Phật. 9. Hỏi: trong môn chúng hạnh nói, nguyện hạnh đã có lớn nhỏ không đồng, lý sự sai biệt, thì việc thấy Phật nghe pháp cảm thọ y chánh, tức cũng có hơn kém khác nhau. Thế thì hai môn quán tưởng ức niệm, thân tu không đồng, sự cảm tướng có khác nhau chăng? Đáp: việc ấy cố nhiên là phải khác. Vì thế, Ngài Vĩnh Minh đã bảo, sự giảng sanh có 9 phẩm, không phải đồng một bậc. Họ có kẻ nương về hóa quốc, thấy ứng thân của Phật. Họ có vị sanh nơi báo độ, thấy chân thể của Như Lai. Hoặc có kẻ trải qua nhiều kiếp mới chứng quả tiểu thừa. Hoặc có vị vừa sanh một đêm liền siêu lên thượng địa. Nói tóm lại, vì người giảng sanh căn hành không đồng, có độn căn lợi căn, có định ý tán ý, nên hoa nở có sớm muộn, quả chứng có chậm mau, thời hạn rất là cách biệt. Từ Dân Sám Chủ cũng bảo, tuy chia ra 9 phẩm, nhưng đó chỉ là lược phân. Nếu tế phân lẽ ưng, phải có vô lượng phẩm. 10. Hỏi: Cực Lạc chỉ là cõi đồng cư, không phải cõi thực báo, tại sao lại nói hoặc có vị sanh nơi báo độ, thấy chân thể của Như Lai? Đáp: ông cho rằng có cõi thực báo ở riêng ngoài cõi đồng cư hay sao? nên biết ba cõi kia không lìa cõi đồng cư mà có, chỉ khác là thân, cảnh và sự thọ dụng không đồng nhau thế thôi. Như trong kinh nói, thân của Phật A-di-đà cao 60 muôn ức na do tha hằng hà sa do tuần. Các bậc cổ đức bình giải cho đó là thân thực báo. Chẳng những thế giới cực lạc có bốn đồ không đồng, mà các cõi khác cũng đều như vậy. Nên ngài Kinh Khê nói, ngay cõi ta bà này có đủ bốn độ, như đương thời hải hội Hoa Nghiêm không lìa thệ Đa Lâm, mà các bậc đại thanh văn vẫn không nghe thấy và hay biết. 11. Hỏi: nếu cõi ta bà có đủ bốn độ, thì chỉ nên ở tại đây mà lần lượt tu hành, cần chi phải cầu sanh cực lạc? Đáp: cõi này tuy đủ bốn độ, nhưng vì thuộc về đồng cư uế độ, nên người tu khó trừ nghiệp nhiễm. Muốn thoát ly nhiễm nghiệp, hành giả phải cầu sanh về đồng cư tịnh độ ở liên bang. Nên Tứ Minh Tôn giả nói, cõi ta bà cảnh duyên trượt ác nặng, người tu phải chứng đến vị thập tính mới thoát khổ luân. Miền cực là cảnh duyên thắng diệu, nên khi về chính phẩm đều lên hàng bất thối. Ông há không nghe trong kinh Pháp Hoa nói có những vị thọ giáo với đại thông trí thắng Như Lai, từ đó đến nay đã trải qua số kiếp như bụi nhỏ của vô lượng vô biên cõi Phật mà còn ở nơi địa vị thanh văn hay sao? Ấy đều bởi do mãi thối chuyển nên phải trải qua thời kiếp lâu xa, chẳng hạn như ngài Xá Lợi Phất tiền kiếp đã chứng đến lục trụ mà còn thối tâm, huống nữa là hạng tu hành lơ láo ư? Nói chung ở cõi này, vì có nhiều chướng duyên nên người tu dễ bị lôi sụt. Nên Tiền Đức đã bảo, số lượng Bồ Tát mới phát tâm nhiều như bông xoài trứng cá, nhưng kết cuộc còn lại không được bao nhiêu. Nếu kẻ nào biết hướng về cực lạc nhờ thắng duyên bên cõi ấy, dù cho hạng phàm phu thấp thỏi cũng lên ngay ngôi bất thối. Đây là lý do tất yếu trong sự cầu sanh mà các hành nhân nên suy gẫm kỹ. 12. Hỏi: trong mười phương có đồng cư tịnh độ rất nhiều, nay lại xuyên chỉ thế giới cực lạc và duy khen cảnh duyên ở cõi ấy thắng diệu là tại sao? Đáp: kinh Phật thuyết A Di Đà nói, chúng sanh ở cõi ấy không có các sự khổ, chỉ hưởng những điều vui, nên gọi là cực lạc. Cảnh duyên ở cực lạc rất thù thắng, có nhiều sự kiện thuận lợi cho chúng sanh nơi cõi này hơn các tịnh độ khác, mà tâm lượng của phàm phu trong tam giới không thể thấu hiểu được. Này xin tạm đem cảnh duyên ở ta bà đối chiếu để so sánh lượt qua. Ở cõi này, loài người bẩm thọ thân hình huyết nhục, có sanh là có khổ. Cõi kia thì chúng hữu tình đều hóa chất nơi hoa sen, không còn sự khổ về sanh. Ở cõi này thời tiết đổi dời, con người lần lần đi đến cảnh già yếu. Cõi kia là thế giới trường xuân, không có đêm, ngày, nóng, lạnh, chúng sanh không bị sự khổ suy già. Ở cõi này con người thân tứ đại khó điều hòa, dễ sanh nhiều bệnh hoạn. Cõi kia thì chúng sanh thể chất kim cương thơm sạch, không có sự khổ về yếu đau. Ở cõi này con người ít ai sống đến 70, cơn vô thường mau chóng. Cõi kia thì chúng sanh thọ số đến kiếp lượng vô biên, không có sự khổ về chết. Ở cõi này con người bị sợi dây thân tình ái luyến ràng buộc, chịu đau khổ vì nỗi tử biệt sinh ly. Nơi cõi kia chúng sanh hóa thân nơi hoa sen, không có cha mẹ vợ con, nên không bị khổ vì ân tình chia cách. Ở cõi này ai không có kẻ thương người ghét, nên khi oán thù gặp gỡ, tất cả chịu nhiều nỗi phiền não gian truân. Nơi cõi kia toàn là bậc thiện nhân dắt dìu giúp đỡ lẫn nhau, không có sự khổ về oan gia hội ngộ. Ở cõi này con người phần nhiều nghèo khổ thiếu kém, dù cả giàu sang cũng có biết bao ước vọng không thành. Nơi cõi kia sự thọ dụng về ăn mặc ở, các thứ trân bảo, bao nhiêu điều mong muốn đều được hóa hiện tự nhiên, chúng sanh an vui, không có nỗi đau buồn và thất vọng. Ở cõi này con người hoặc hình thể xấu xa, các căn không đủ. Cõi kia chúng sanh đều có 32 tướng tốt, thân kim cương xinh đẹp, có ánh quang minh. Ở cõi này chúng sanh xoay dần trong nẻo luân hồi. Nơi cõi kia bậc thượng thiện đều chứng vô sanh pháp nhẫn. Ở cõi này có đủ bốn ác thú khổ não, nơi cõi kia tên ba ác đạo hãy còn không. Ở cõi này nhiều gò nổng hang hố, rừng rậm chông gai, dãy đầy các tướng nhơ ác. Nơi cõi kia thì vàng rồng làm đất, cây báo giúp trời, lầu chói trân châu, hoa đung bốn sắc. Ở cõi này thì sông lâm đã khuất, long hoa còn xa. Nơi cõi kia Di Đà Thế Tôn hiện đang thuyết pháp. Ở cõi này thì Quán Âm Thế Chí luống mến danh lành. Nơi cõi kia chư Bồ Tát thượng nhân hằng làm thắng hữu. Ở cõi này thì các ma cùng ngoại đạo làm não loạn bậc chánh tu. Nơi cõi kia Phật hóa tinh thuần, ngoại ma tuyệt tích. Ở cõi này thì sắc thinh danh lợi khiến mê hoặc người tu. Nơi cõi kia y chánh sạch nghiêm, không còn duyên nhiễm. Ở cõi này thì ác thú mũi mồng khiến hành nhân không yên ổn. Nơi cõi kia nhạc cây chim nước hằng nói pháp âm. So sánh lượt qua hai cõi, cảnh duyên hơn kém thật đã cách xa. Nếu nói cho kỹ thì sự ưu liệt làm sao kể xiết. Tuy nhiên tóm lại, phần khái yếu cũng không ngoài hai quan điểm. Một là vì cảnh cực lạc thù thắng, nên có thể kích phát lòng mong mến và quy hướng của loài hữu tình. Hai là duyên liên quốc nhiệm màu, nên có thể giúp ích cho người giảng sanh dễ tiến mau trên đường tu chứng. Vì thế, cõi đồng cư tịnh độ ở mười phương tuy nhiều, song riêng cõi cực lạc có đầy đủ thắng duyên. Các kinh luận đều chỉ quy cũng do lẽ đó.